Chào các bạn, mình là San. Các bạn đang lắng nghe San Huyền Podcast. San đã bắt đầu học kỳ 2 của một năm học thạc sĩ tại Anh. Khoảng thời gian này thì cũng có khá là nhiều những điều mới mẻ, có những người bạn mới, những môn học mới và còn khá khá điều nữa mà San sẽ chia sẻ cho các bạn trong thời gian tới. Ngày hôm nay thì có một điều mà San nghĩ rằng là không thể nào phù hợp hơn nữa để chia sẻ trong cái giai đoạn này khi mà chúng ta chuyển giao sang một năm mới. Đấy chính là việc rời bỏ và phát triển, từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình và bắt đầu một chương mới, một cuộc sống mới, một bản thân bạn mới hơn, tốt hơn. Và nếu như ở trong lòng bạn bây giờ vẫn còn những gợn sóng, vẫn còn những điều mà dính mắc, bạn không thể nào rời đi, bạn nuối tiếc và bạn cảm thấy rằng việc rời đi nó rất là khó khăn, thì có thể đây sẽ là số podcast dành cho bạn. Thật ra thì con người không ai hoàn hảo cả và bản thân mình cũng vậy. Nhưng mà thật hay, đấy chính là chúng ta nhìn ra được khuyết điểm của mình. Một trong số những khuyết điểm của San ấy, đấy chính là đôi khi mình khá là do dự. Mình hiểu được cái sự do dự này ấy, đôi khi nó đến từ cái sự yếu lòng ở bên trong. Không mạnh mẽ để có thể đưa ra một quyết định 100%. Sâu bên trong mình nhìn ra được điều đấy. Và cũng đã một vài năm rèn luyện để có thể cải thiện được nó. Mình không nói là 100%, nhưng mà những quyết định mình đưa ra càng ngày nó càng sắc bén hơn, nó càng rõ ràng hơn. Mặc dầu có thể là mình vẫn lắng nghe những lời khuyên từ người khác, đôi khi mình vẫn kể cho họ những cái câu chuyện, nhưng mà mình ý thức được rằng bản thân mình phải là người đưa ra những quyết định trong cuộc sống, như là việc mình nên đối xử với người này như thế nào. Nếu như họ tệ với mình thì mình nên làm gì với họ. Mình có nên đầu tư cho mối quan hệ hay là đầu tư thời gian cho công việc này. Tất cả mọi thứ như vậy. Mình biết rằng đôi khi nó rất là khó để đưa ra những quyết định. Nhưng mà trong cuộc sống đôi khi chúng ta cần phải đưa ra quyết định một cách rõ ràng, quyết liệt để bắt đầu cho một chương mới được mở ra. Và rời đi, chúng ta cần một sự rời đi hoàn toàn. Chúng ta không đứng ở ngay cửa chờ đợi để quay trở lại, chờ đợi những cái điều đã xảy ra trong quá khứ thay đổi, chờ đợi những thứ mà bạn không thể nào kiểm soát được. Số podcast này thì San muốn nói rõ hơn về một ý mà San đã từng chia sẻ trong video nằm trong series Be the Best Version of Yourself phần 3, là về tâm hồn. Trong series đấy thì San có chia sẻ về sự phát triển bản thân, về tâm trí, cơ thể và tâm hồn. Và các bạn có thể đón xem những cái video đấy. San nghĩ rằng đó là những video rất cần thiết để các bạn có thể bắt đầu một năm tuyệt vời hơn. Trong video tâm hồn thì San có nhắc đến việc buông bỏ. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Buông bỏ những kỳ vọng. Và bởi vì mình biết nó rất là khó, vậy nên là mình muốn được nói rõ hơn, được chia sẻ nhiều hơn. Và biết đâu sau khi nghe podcast này, bạn sẽ có một suy nghĩ khác. Con người chúng ta ấy, thì vẫn hay bận tâm đến quá khứ và tương lai nhiều hơn là hiện tại. Và nó cũng là một cảm xúc rất bình thường. Tại vì là những gì xảy ra trong quá khứ nó tạo nên chúng ta của thời điểm hiện tại. Và cũng là một cái nền tảng trong tương lai mà bản thân mỗi người thì đều có những cái kỳ vọng nhất định và những cái mong muốn rằng tương lai mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thành ra vì vậy mà đôi khi chúng ta quên mất hiện tại. Và ngay bây giờ đây, ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau làm điều này nhé. Hãy mở cuốn sổ tay của các bạn ra, hoặc là sử dụng điện thoại của các bạn ở trong phần ghi chú ấy. Các bạn nên viết ra một vài điều như thế này. Rất đơn giản thôi các bạn. Nếu như bạn có sổ tay của Beso thì các bạn cũng có thể sử dụng ha. Số lượng sổ tay bây giờ còn rất là ít thôi. Và sau khi hết thì bọn mình sẽ không có restock lại nữa. Nó chỉ là một lần trong năm thôi. Vậy nên là nếu như bạn muốn sở hữu cuốn sổ tay vừa lên kế hoạch vừa viết nhật ký, các bạn có thể vào website bsovn.com để có thể đặt mua làm món quà tặng cho chính bản thân mình trong năm mới nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đấy chính là: điều gì khiến bạn cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình? Và điều thứ hai đấy chính là: điều gì tạo cảm hứng cho bạn? Các bạn hãy trả lời hai câu hỏi đấy, không nhất thiết chỉ gói gọn trong một dòng, mà có thể lên một cái list dành cho bạn. Tại vì có thể bạn sẽ xem nó và sử dụng nó rất là nhiều lần. Lưu ý một chút, đấy chính là khi trả lời những câu hỏi này, nó cần cụ thể, càng cụ thể càng tốt. Và nó nên có những sự kiện cụ thể, một câu chuyện cụ thể, chúng ta không nên nói chung chung. Ví dụ như ở trong phần mà tạo cảm hứng cho bạn, bạn có thể đưa tên Sun vào đấy, đúng không? Nếu như bạn thích podcast của mình và podcast của Sun có thể truyền cảm hứng cho bạn, bạn có thể đưa vào đấy. Nhưng hãy nói rõ hơn số podcast nào khiến bạn cảm thấy được truyền động lực và vì sao. Hãy viết rõ nó ra, càng rõ càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Bạn đang tự khám phá chính những điều bên trong bản thân mình bằng cách viết ra như vậy. Và tương tự với việc là điều gì khiến bạn thất vọng, không chỉ tập trung vào người khác, bạn cũng có thể tập trung vào bản thân mình nữa. Hãy viết ra thật là cụ thể một hành động nào đấy mà bạn đã làm trong năm vừa qua mà khiến bạn cảm thấy thất vọng về chính mình. Không sao hết các bạn. Mỗi lần mà chúng ta nhìn nhận ra cái sai, cái dại khờ là mỗi lần mình khôn lớn hơn. Nếu như chúng ta cứ trốn tránh nó mãi, chúng ta khó có thể học được một bài học giá trị cho mình. Và các bạn cứ trả lời hai câu hỏi này, và dần dần Sun sẽ chia sẻ vì sao nó lại liên quan đến việc rời bỏ và việc phát triển của cá nhân bạn. Bây giờ thì các bạn hãy dừng số podcast này lại, rồi các bạn trả lời câu hỏi đấy. Sau khi các bạn trả lời xong thì hãy cùng nhau quay trở lại đây và tiếp tục lắng nghe podcast này nhé. Rồi bây giờ thì câu trả lời cho câu hỏi điều gì khiến bạn thất vọng về bản thân, nó chính là phần mà các bạn cần phải buông bỏ hay rời bỏ. Còn câu trả lời cho câu hỏi điều gì khiến bạn được tạo động lực thì đó sẽ là điều bạn nên tập trung để phát triển nhiều hơn trong năm tới. Chỉ với hai câu trả lời thì bạn cũng đã dần dần nhìn ra được một cách rõ ràng hơn rằng là từ bây giờ mình cần phải làm gì. Với câu trả lời càng chi tiết càng rõ ràng ấy, thì bạn sẽ càng đưa ra được cho mình những cái kết luận, những đường hướng sắp tới một cách rõ ràng hơn rất nhiều. Tiếp theo bạn hãy tiếp tục viết một cái ghi chú cho chính bản thân mình từ tất cả những điều mà bạn vừa trả lời đấy bằng hành động cụ thể. Năm vừa rồi, khi mà mình vừa mới sang Anh Quốc thì một môi trường hoàn toàn mới, vậy nên là chắc chắn Sun sẽ cần phải làm quen với cả mọi người. Một trong số những điều mình cảm thấy thất vọng về bản thân mình đấy chính là mình đã dễ dàng tin tưởng người khác quá. Bây giờ thì mình khôn hơn xíu rồi nha, tại vì dù sao cũng 4 tháng ở đây rồi. Các bạn hãy lắng nghe cảm xúc của các bạn, hãy lắng nghe con tim của các bạn, tại vì nó đúng. Trong list mà những điều khiến mình thất vọng ấy cũng có tên của những người cụ thể mà họ khiến mình cảm thấy vô cùng thất vọng. Đương nhiên là không có ai hoàn hảo, nhưng mà một khi những người đấy đã vào cái list này rồi, nghĩa là họ cực kỳ đi quá giới hạn cho phép, khiến cuộc sống của mình trở nên tệ hơn rất nhiều. Thì đó là một trong số những điều mình cảm thấy thất vọng về mình. Mình quá tin tưởng người khác, những người xa lạ mới quen, mình quá mềm lòng và không biết rời đi đúng lúc khi đã nhìn thấy những cái red flags. Thì điều này nó cho mình những bài học cụ thể. Thứ nhất, đấy chính là đối với những người lạ, hãy giữ một khoảng cách nhất định và làm quen với nhau từ từ theo thời gian để biết rõ về nhau đã rồi hãng tin tưởng người ta. Cần phải có những cái thử thách, kể cả tình bạn hay là tình yêu cũng vậy thôi. Đừng có dễ dàng quá, đặc biệt ấy là khi mà bạn sang một môi trường hoàn toàn mới. Và đừng đánh giá quá cao người khác, cũng đừng đánh giá quá thấp họ. Và khi mà nhìn thấy những dấu hiệu của việc thiếu tôn trọng thì cần phải rời khỏi cái mối quan hệ đấy. Hãy viết ra mọi thứ thật là cụ thể và bắt đầu một chiến lược buông bỏ của riêng bạn. Và chiến lược của Sun đấy chính là rời đi trong im lặng. Rời đi bằng hành động, không bằng lời nói. Không cố gắng phân bua, không cố gắng giải thích. Nguồn năng lượng của bạn không dành cho những thứ khiến bạn thất vọng, không dành cho những người mà khiến bạn cảm thấy tệ. Năng lượng của bạn không dành cho họ. Bạn cần dùng năng lượng này cho những thứ giá trị hơn, những điều đáng giá hơn trong cuộc sống của các bạn. Hãy tiết kiệm năng lượng của mình. Các bạn nghĩ rằng buông bỏ là khó, tại vì nhiều khi các bạn đang nuối tiếc những gì đã qua ấy. Các bạn nuối tiếc 10% của sự tốt đẹp để giữ lại 90% của sự tồi tệ, thì Sun nghĩ nó cũng không đáng. Tại vì nếu như nó không tồi tệ, nó đã không khiến bạn suy nghĩ nhiều đến vậy, khiến bạn tổn thương đến vậy. Đừng chỉ vì 10% tốt đẹp đấy mà giữ lại 90% của sự xấu xa. Nói xấu xa thì có thể hơi thẳng, nhưng mà nhìn chung là sự không phù hợp. Không còn phù hợp thì cần phải rời đi, và nên rời đi một cách quyết liệt, một cách rõ ràng. Không bằng lời nói, bằng hành động. Và hành động cụ thể nhất chính là tập trung làm những thứ tạo động lực cho bạn. Thật ra chúng ta sẽ chỉ có 24 giờ, đó là một khoảng thời gian hữu hạn. Thứ hai để chính là năng lượng của bạn. Bạn sẽ có một nguồn năng lượng hữu hạn. Vậy nên, thay vì chúng ta dành thời gian và tập trung vào những thứ tiêu cực, tiếp tục những mối quan hệ tệ bạc, hãy cắt nó, hãy rời bỏ khỏi nó để tập trung vào những thứ tốt đẹp hơn. Buông bỏ rất khó, nhưng thật ra cũng rất dễ. Tại vì sao? Nếu như bạn hiểu được nó, bạn sẽ cảm thấy nó dễ. Bởi vì bạn đang từ bỏ những thứ quá tệ bạc với mình để đến với những điều tốt đẹp hơn. Bạn từ bỏ một người không yêu thương mình để mở cơ hội cho những người khác, những người có thể chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Mình đang đến với một cái mới tốt đẹp hơn mà các bạn. Tại sao nó lại khó? Tại sao nó lại khó nào? Đôi khi chúng ta sẽ cần phải đặt những cái câu hỏi là vì sao mình lại nuối tiếc điều đấy, vì sao mình lại không có thể rời đi được. Bởi vì đôi khi bạn nghĩ rằng là những thứ hiện tại đây nó đã quá tốt rồi, bạn không xứng đáng với những thứ tốt hơn. Vậy thì bạn hãy chấp nhận với những thứ hiện tại. Bạn cần phải chấp nhận nó. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi, bạn muốn gặp những điều tốt hơn, bạn muốn thu hút những điều tuyệt vời hơn, bạn phải rời đi. Bởi vì vũ trụ này luôn có đầy đủ dành cho bạn. Chỉ là bạn có cảm thấy rằng bạn xứng đáng với điều đấy hay không. Và nếu như bạn rời đi, sẽ có những điều tốt đẹp hơn đến với bạn. Bạn phải luôn tin là như vậy. Và cuộc sống của mình từ lúc 18 tuổi cho đến bây giờ là 10 năm. Mình nhìn thấy điều đấy. Càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Khi mà mình rời bỏ những thứ tiêu cực, mình tập trung vào bản thân, phát triển mình, đi theo con đường của sự rèn luyện, của sự nhất quán, của sự chăm chỉ. Tập trung như vậy, tất cả những điều tốt đẹp hơn xảy đến trong cuộc sống của mình. Những người bạn tốt hơn, những người yêu thương mình, những cơ hội trong công việc, những sự phát triển. Mình cũng biết cách để nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn và biết đưa ra những quyết định như thế nào trong cuộc sống. Nó giúp mình rất nhiều trong việc không quỵ lụy vào một mối quan hệ độc hại. Bởi vì mình cố gắng để đặt ra những câu hỏi bằng logic và trả lời nó và làm theo nó. Cái gì khiến bạn cảm thấy thất vọng, bạn cần phải rời bỏ nó. Đấy là lý do vì sao mà kiểu đôi khi các bạn không nhìn thấy mình hay buồn, rầu hay là stress hay là cái gì đấy nó quá là tiêu cực ấy. Và đương nhiên không chỉ đơn thuần là suy nghĩ, chúng ta cần phải hành động đi theo đó, chính là tập trung vào những điều khiến bạn cảm thấy có động lực. Ví dụ nếu như bạn cảm thấy là nghe podcast của Sun các bạn có động lực, vậy thì hãy tiếp tục nghe nhiều hơn. Khi mà các bạn nghe nhiều hơn thì Sun cũng có động lực để làm nhiều hơn. Nếu như bạn cảm thấy ở bên cạnh một ai đó mà bạn học hỏi được nhiều hơn, bạn cảm thấy mình tốt hơn, hãy ở bên cạnh người đấy nhiều hơn. Hãy ở bên cạnh người khiến bạn cảm thấy có động lực và trở nên tốt hơn. Với những người không cho bạn điều đấy và khiến bạn cảm thấy tệ, hãy dành ít thời gian cho họ thôi và gần như là không dành thời gian cho họ luôn. Không dành năng lượng cho họ. Kể cả bạn có là bạn cùng lớp hay là người làm cùng công ty, miễn là bạn không có dành năng lượng cho họ thì cái việc gặp gỡ nhau nó không quan trọng đâu các bạn. Nó không quan trọng. Một khi bạn đã rõ ràng ở bên trong lòng bạn thì tất cả những cuộc gặp gỡ đấy không quan trọng nữa. Điều mà khiến Sân cảm thấy có động lực đấy chính là khi mà mình đi du lịch. Đặc biệt là những chuyến du lịch mà nó cũng khá là tốn kém, hay là khi mà mình bay máy bay mà hạng thương gia chẳng hạn. Đây là mình chia sẻ thật lòng. Khi bay máy bay hạng thương gia, mình được chăm sóc rất là kỹ càng và không cần phải lo lắng nhiều. Có xe trung chuyển cũng là của thương gia, và lúc check-in vé cũng là hạng thương gia. Và cũng nhờ vậy nên là đôi khi mình không cần phải đến quá sớm để xếp hàng. Tất cả mọi chuyến đi đều rất là thuận tiện luôn, tại vì luôn có phòng chờ để vào ăn uống. Nó khiến cho mình có cái động lực, tại vì mình cảm thấy là khi mà mình kiếm tiền, nó có thể đưa lại cho mình một cuộc sống dễ dàng hơn. Rồi là khi mà mình đọc những comment của các bạn, đặc biệt là những comment mà video của Sun đã tạo động lực cho các bạn như thế nào ấy. Chính những comment đấy của các bạn, nó tạo động lực ngược lại cho mình. Có thể các bạn không biết, nhưng mà Sun chụp lại những comment mà mình cảm thấy nó ý nghĩa ấy. Mình lưu lại thành một cái album, để khi nào mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy thiếu năng lượng, mình cảm thấy thất vọng về bản thân mình ấy, thì mình mở cái album đấy ra để mình đọc những comment của các bạn, những nguồn năng lượng đấy của các bạn, để mình cảm thấy là à, tôi đã làm được những điều như vậy. Vậy nên là tôi cần phải chấn chỉnh lại, tôi cần phải lấy lại năng lượng của mình. Vậy nên là công việc của Sun và những comment của các bạn, những sự ảnh hưởng này tạo động lực ngược lại cho mình. Chúng ta luôn biết được tầm quan trọng của việc rời bỏ những thứ tiêu cực và đến gần hơn với những điều tích cực. Nhưng mà có lẽ ngay giây phút này đây, chúng ta cần phải rõ ràng hơn bằng hành động rằng tiếp theo đây chúng ta sẽ làm gì. Có thể từ trước đến giờ bạn không trả lời những câu hỏi như này, mà chưa từng làm điều này. Bạn chỉ cảm thấy ở trong đầu một cái gì đấy nó chung chung thôi. Nhưng mà Sân rất là mong sau video này, bạn đã rõ ràng hơn về những điều bạn cần phải làm. Bạn đã viết ra được một cái list dành cho bản thân bạn, càng chi tiết càng tốt. Và hãy bắt đầu ngay từ ngày mai. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Hãy tự dặn lòng mình và thực hành. Một năm sau, các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Sân tin chắc là như vậy. Và Sân cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy có những điều gì mà bạn muốn chia sẻ hay là có thắc mắc gì, hãy để lại ở phần comment nhé. Sân rất là mong chờ được đọc những câu chuyện của các bạn. Cuối cùng thì đã đến lúc chúng ta cần phải rời bỏ để phát triển. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau. Good night.